Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 26 tháng 9. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn 2015. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời của một chân phước người Hungary. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời than vãn, biện hộ và tâm tình của ông Giốp. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
New York. Tòa thánh kêu gọi thực thi các hoạt động chống khủng bố trong sự tôn trọng các giới hạn luân lý và luật pháp, đồng thời tìm cách bài trừ tận gốc rễ nạn khủng bố. Lập trường trên đây được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh trình bày tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 24 tháng 9 vừa qua, trong cuộc thảo luận về các chiến binh khủng bố ngoại quốc liên quan tới vấn đề những đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế do các vụ khủng bố gây nên. Đức Hồng Y Parolin xác quyết rằng các quốc gia phải cùng nhau chu toàn nghĩa vụ tiên quyết là bảo vệ những người bị bạo lực đe dọa và những vụ trực tiếp tấn công phẩm giá con người. Ngài nhắc lại lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Theo đó, quyền bảo vệ các quốc gia và dân tộc chống lại những hành vi khủng bố, không cho phép sử dụng bạo lực để chống lại bạo lực, nhưng đúng hơn, quyền đó phải được thực thi trong sự tôn trọng các giới hạn luân lý và luật pháp khi tôn trọng các mục đích và phương tiện. Kẻ có tội phải được xác định rõ, vì tội phạm gian ác luôn có tính chất bản thân, và không thể nới rộng cho cả một quốc gia, một nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo mà những khủng bố có thể là phần tử.
Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nói thêm rằng, sự cộng tác quốc tế cũng phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa tạo nên nạn khủng bố quốc tế. Trong thực tế, thách đố khủng bố hiện nay có một yếu tố mạnh mẽ về mặt văn hóa xã hội. Những người trẻ ra nước ngoài gia nhập các tổ chức khủng bố thường xuất thân từ những gia đình di dân nghèo. Họ thất vọng vì cảm thấy như một tình trạng bị gạt bỏ và thiếu sự hội nhập, thiếu các giá trị trong một số xã hội. Cùng với những phương tiện luật pháp và tài nguyên để ngăn cản các công dân của mình khỏi trở thành những chiến binh khủng bố, các chính quyền cũng cần phải làm việc với xã hội dân sự để giải quyết những vấn đề của cộng đồng có nguy cơ bị cực đoan hóa và bị tuyển bộ, để giúp họ hội nhập thỏa đáng vào xã hội. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Parolin cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm nặng nề của những người có tín ngưỡng, phải lên án những kẻ lợi dụng tín ngưỡng để biện minh cho bạo lực. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong cuộc viếng thăm mới đây tại Albany rằng, đừng ai coi mình là khiên thuẫn của Thiên Chúa trong khi đề ra kế hoạch và thi hành những hành vi bạo lực và đàn áp. Ước gì đừng ai lạm dụng tôn giáo như cái cớ để thực thi những hành động chống lại phẩm giá con người và chống lại các quyền căn bản của mỗi người nam nữ, nhất là quyền sống và quyền tự do tôn giáo của mỗi người.
Trong phiên nhóm hôm 24 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết có tính cách bắt buộc, đòi các nước thành viên phải ngăn chặn các công dân của mình không được gia nhập các nhóm thánh chiến thuộc nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ tọa khóa họp. Ông kêu gọi các chính phủ hãy hết sức cố gắng ngăn chặn việc tuyển mộ và tài trợ các dân quân khủng bố Hồi giáo. Đồng thời ông kêu gọi thiết lập một chiến dịch hoàn cầu nhằm phá vỡ phong trào khủng bố. Nghị quyết trên đây đã được tất cả các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua. Từ tháng trước, Hoa Kỳ đã mở các cuộc không tập chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq, và trong đêm 23 cũng như 23 tháng 9, Các cuộc oanh kích này cũng được thực hiện tại Syria với sự tham dự của 5 nước Ả Rập. Theo tin từ Syria, các cuộc dội bom trong hai đêm đó đã làm cho ít nhất 14 chiến binh Hồi giáo và 5 thường dân bị thiệt mạng. Một nhà máy lọc dầu của Syria nằm trong tay các dân quân Hồi giáo cũng bị oanh kích. Nhà máy này mang lại lợi nhuận mỗi ngày 2 triệu Mỹ Kim cho nhà nước Hồi giáo.
Aleppo, Đức cha Boutros Marayati, Tổng giám mục Công giáo Armenia của giáo phận Aleppo, vừa tuyên bố với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng các cuộc oanh kích của Hoa Kỳ với sự ủng hộ của vài quốc gia trong khối Ả Rập đã không đem lại hy vọng tích cực cho dân chúng tại thành Aleppo bên Syria, và họ lo sợ rằng các phương thế can thiệp từ bên ngoài như thế sẽ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Đức Tổng giám mục Marayati nhận định dân chúng địa phương không biết rõ những gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn họ không xem tác giả các vụ oanh tạc là những người giải phóng. Cảm tưởng nổi bật nhất là các cuộc oanh kích sẽ không giải quyết được gì, nếu không muốn nói là tăng thêm các vấn đề nữa. Cảm giác bất ổn gia tăng trong cuộc sống thường nhật, và các bậc cha mẹ tự hỏi là phải làm gì, còn có thể ở lại đây hay không, hay là phải tìm đường ra đi. Trong khi đó, các trường học tại các khu vực do chính quyền kiểm soát đã được khai giảng. Các vị lãnh đạo và cộng đoàn Kitô địa phương gặp gỡ nhau mỗi tháng một lần. Lần họp tới sẽ là thứ bảy tới đây để kiểm điểm tình thế và tìm cách thức chia sẻ hầu làm nhẹ gánh khổ đau và khó khăn của dân chúng. Đức cha Marayati khẳng định là sẽ ở lại cho đến khi nào có thể để giúp đỡ mọi người. Hiện nay dân chúng Aleppo chỉ có nước dùng 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thực phẩm thì thiếu thốn. Bom đạn của phe phản động tiếp tục rơi vào các khu vực trong thành phố. Nhiều người tìm cách ra đi, nhưng cũng có người từ Liban hay từ vùng duyên hải Latakia trở về Aleppo. Đức cha nói, sứ mạng duy nhất của chúng tôi trong lúc này đây là tìm cách ươm mầm để cây hy vọng có thể trổ nụ đơm hoa trên các hoang tàn đổ nát.
Amman, Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống bày tỏ lo âu và liên đới với các tín hữu Kitô và các tôn giáo thiểu số bị bắt hại, trục xuất và giết hại tại Trung Đông. Ủy ban gồm 27 thành viên Công giáo và 27 thành viên đại diện cho 13 giáo hội chính thống đã nhóm khóa họp toàn thể tại Amman, thủ đô Jordani, từ ngày 15 đến 23 tháng 9 vừa qua, dưới quyền chủ tòa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Quốc Cót, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Tổng giám mục Gioan thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Chỉ có giáo hội chính thống Bungary vắng mặt trong khóa họp. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 9, Ủy ban hỗn hợp này đã bày tỏ lập trường trên đây, đồng thời cho biết hoàn toàn loại bỏ ý tưởng, theo đó các tội ác kinh khủng có thể được biện minh nhân danh Thiên Chúa hoặc tôn giáo. Các vị sốt sắng cầu nguyện cho các anh chị em nạn nhân, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với tất cả những người đang dấn thân cứu giúp hàng triệu người tị nạn và di tản. Ủy ban đặc biệt cảm ơn quốc vương nước Jordani đã dấn thân một cách gương mẫu trong việc đón tiếp và giúp đỡ người tị nạn.
Ủy ban cầu nguyện cho tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo trong vùng Trung Đông và thỉnh cầu cộng đồng quốc tế hãy nghiêm túc lắng nghe các vị lãnh đạo tôn giáo về phương thức hữu ích nhất để can thiệp, bảo vệ những người bị bắt hại cũng như bảo đảm sự hiện diện sinh tử của Kitô giáo ở Trung Đông. Sau cùng, Ủy ban Quốc tế tái kêu gọi trả tự do cho hai vị tổng giám mục chính thống giáo của giáo phận Aleppo bên Syria bị bắt cóc từ lâu. Trong khóa họp, Ủy ban đã cứu xét dự thảo văn kiện đã được tiểu ban điều hợp soạn trong cuộc họp hồi năm 2012 ở Paris bên Pháp về công nghị tính và quyền tối thượng, nói lên sự khác biệt giữa phương thức cai quản giáo hội trong các giáo hội Đông Phương và giáo hội Công giáo. Dự thảo văn kiện này bị phê bình ở nhiều điểm, nên ủy ban đã quyết định trả lại cho tiểu ban điều hợp để tu chính và cải tiến, hầu mang ra thảo luận trong khóa họp toàn thể lần tới của Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống. Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống được thành lập năm 1979 và đã trải qua nhiều thăng trầm và khó khăn.
Vatican, hôm qua 25 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã cách chức Đức Cha Rogelio Ricardo Livieres Plano, giám mục giáo phận Ciudad del Este bên Paraguay, và bổ nhiệm Đức Cha Ricardo Jorge Valenzuela Rios làm giám quản tông tòa giáo phận này. Đức Cha Livieres Plano, năm nay 69 tuổi, thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei và giáo phận Ciudad del Este, có 783.000 tín hữu Công giáo. Thông báo cho biết, Đức Thánh Cha đã đi đến quyết định trên đây sau khi cứu xét kỹ lưỡng những kết luận của cuộc thanh tra tông tòa do Bộ Giáo mục và Bộ Giáo sĩ thực hiện, cứu xét Đức Giáo mục, giáo phận, các đại chủng viện. Quyết định hệ trọng của Tòa Thánh dựa trên một loạt các lý do mục vụ, nhắm đến công ích lớn hơn là sự hiệp nhất của giáo phận Ciudad del Este và sự hiệp thông của hàng giáo mục tại Paraguay. Đức Thánh Cha, trong khi thi hành sứ vụ là nền tảng hữu hình và trường tồn của sự hiệp nhất trong hàng giám mục cũng như của các tín hữu, xin các giáo sĩ và toàn thể dân chúa tại giáo phận Ciudad del Este hãy chấp nhận các biện pháp của Tòa Thánh trong tinh thần vâng phục, ngoan ngoãn và với tâm hồn đơn sơ, được đức tin hướng dẫn. Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội tại Paraguay hãy thi hành một tiến trình nghiêm túc hòa giải và vượt thắng mọi tinh thần phe phái và bất hòa, để khuôn mặt của giáo hội duy nhất không bị thương tổn, và đoàn chiên của Chúa Kitô không bị mất niềm vui phúc âm. Theo tin báo chí, Đức Cha Livieres Plano bị cáo buộc về tội biển thủ công quỹ và che đậy những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn 2015.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 23 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng 1 năm tới 2015 với chủ đề Giáo hội không biên giới, mẹ của tất cả mọi người. Đức Hồng Y Vejo cho biết năm ngoái, trên thế giới có khoảng 232 triệu người di dân, tức là tăng hơn 77 triệu người, tương đương với 50% trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2013. Hiện tượng lan rộng này càng thu hút sự quan tâm của giáo hội như một người mẹ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu sống tinh thần của giáo hội như người mẹ để quảng đại liên đới, đón nhận và giúp đỡ những người di dân và tị nạn. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, Đức Chúa Giêsu là nhà loan báo tin mừng tuyệt hảo và là chính tin mừng. Sự quan tâm đặc biệt của Chúa đối với những người dễ bị thương tổn nhất và bị gạt ra ngoài lề, mời gọi tất cả mọi người hãy chăm sóc những người yếu thế nhất và nhận ra khuôn mặt đau khổ của Chúa, nhất là nơi những nạn nhân của những hình thức mới của nạn nghèo đói và nô lệ. Chúa phán, ta đói và các con đã cho ta ăn, ta khát và các con đã cho ta uống, ta là người ngụ cư và các con đã đón tiếp ta trần trụi và các con đã cho ta áo mặc, ta bệnh tật và các con đã thăm viếng ta, ta bị tù ngục và các con đã đến viếng thăm ta. Vì thế, sứ mạng của giáo hội, lữ hành trên trái đất và là mẹ của mọi người, là yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô, thờ lạy và yêu mến Chúa, đặc biệt nơi những người nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi, trong đó chắc chắn có những người di dân và tị nạn, những người tìm cách bỏ lại đằng sau lưng những điều kiện sinh sống cơ cực và những nguy hiểm đủ loại. Vì vậy, năm nay, Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn có chủ đề là Giáo hội không biên giới, mẹ của mọi người. Thực vậy, giáo hội mở rộng vòng tay để đón tiếp các dân tộc không phân biệt và không biên giới, và để loan báo cho mọi người rằng Thiên Chúa là tình yêu. Sau khi chịu chết và sống lại, Đức Chúa Giê-xu đã ủy thác cho các môn đệ sứ mạng làm chứng nhân và loan báo tin mừng vui tươi và từ bi. Trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ can đảm và hăng say ra khỏi nhà tiệc ly. Sức mạnh của Chúa Thánh Linh vượt thắng những nghi ngờ và bất định và đã làm cho mỗi người hiểu lời loan báo của các môn đệ trong ngôn ngữ riêng của họ. Thế là ngay từ đầu, giáo hội là mẹ với tâm hồn mở rộng trên toàn thế giới, không biên giới. Sứ mạng này nay đã trải qua 2000 năm lịch sử, nhưng ngay từ những thế kỷ đầu tiên, việc loan báo truyền giáo đã làm nổi bật tình mẫu tử đại đồng của giáo hội, rồi được phát triển trong tác phẩm của các giáo phụ và được công đồng chung Vatican II lập lại. Các nghị phụ công đồng đã nói về giáo hội là mẹ để giải thích bản chất của hội thánh. Thực vậy, giáo hội sinh ra các con cái và kết hiệp họ vào thân mình, bảo bọc bằng tình yêu thương chăm sóc của mình.
Giáo hội không biên giới, mẹ của mọi người, phổ biến trên thế giới nền văn hóa đón tiếp và liên đới, theo đó không một ai bị coi là vô ích, ở ngoài lề hoặc bị gạt bỏ. Nếu cộng đồng Kitô hữu sống thực chức phận làm mẹ của mình, thì sẽ nuôi dưỡng, định hướng và chỉ đường, kiên nhẫn tháp tùng, trở nên gần gũi qua việc cầu nguyện và trong các hoạt động từ bi bác ái. Ngày nay tất cả những điều này có một ý nghĩa đặc biệt. Thực vậy, trong một thời đại có những cuộc di cư rộng lớn, một số đông người rời bỏ nguyên quán, thực hiện cuộc du hành hy vọng với nhiều rủi ro nguy hiểm, với một hành lý đầy ước muốn và sợ hãi, đi tìm kiếm những điều kiện sống nhân bản hơn. Nhưng nhiều khi làn sóng di dân ấy khơi lên sự ngờ vực và đố kỵ, cả trong các cộng đồng Kitô, cả trước khi người ta biết những lai lịch đời sống, các cuộc bắt hại và lầm than của những người liên hệ. Trong trường hợp ấy, nghi ngờ và thành kiến là điều trái ngược với giới ranh của Kinh Thánh, dạy phải tôn trọng đón tiếp và liên đới với những người ngoại kiều túng thiếu. Một đàng chúng ta nhận thấy nơi Cung Thánh lương tâm lời mời gọi, hãy đụng chạm đến sự lầm than của con người và thực hành giới ranh yêu thương mà Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta, khi Ngài đồng hóa với người ngoại kiều, người đau khổ, với tất cả các nạn nhân vô tội của bạo lực và bị bóc lột. Nhưng đằng khác, vì sự yếu đuối của bản tính con người, chúng ta cảm thấy cám dỗ trở thành những Kitô hữu mà vẫn duy trì một khoảng cách thận trọng đối với những vết thương của Chúa. Lòng can đảm tin cậy và mến giúp giảm bớt khoảng không chia cách chúng ta với những thảm trạng của con người. Chúa Giê-xu Kitô luôn chờ đợi được nhìn nhận trong những di dân và tị nạn, những người tản cư và lưu vong. Cả trong thế giới ngày nay, Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ tài nguyên và nhiều khi cần từ bỏ một cái gì đó trong sự sung túc mà ta đã đạt được. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói rằng, những người may mắn nhất phải từ bỏ một vài quyền lợi của họ để tự do hơn đặt các tài sản của mình để phục vụ tha nhân. Đàng khác, tính chất đa văn hóa của các xã hội ngày nay khích lệ giáo hội đảm nhận những dấn thân mới trong tình liên đới, hiệp thông và loan báo tin mừng. Thực vậy, các phong trào di dân đang đòi đào sâu và củng cố các giá trị cần thiết để đảm bảo sự sống chung hòa hợp giữa con người và các nền văn hóa. Với mục đích đó, nếu chỉ có một thái độ bao dung, mở đường cho sự tôn trọng những khác biệt và bắt đầu hành trình chia sẻ giữa con người, thuộc các nguồn gốc và các nền văn hóa khác nhau mà thôi thì vẫn chưa đủ. Ở đây có ơn gọi của giáo hội vượt lên trên những biên giới và tạo điều kiện dễ dàng cho sự đi từ thái độ tự vệ và sợ hãi, bất cẩn hoặc gạt ra ngoài lề, để tiến tới một thái độ có căn bản là nền văn hóa gặp gỡ, vốn là nền văn hóa duy nhất có khả năng xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.
Các phong trào di dân ngày nay ở mức độ rộng lớn đến độ chỉ có sự cộng tác có hệ thống và thực sự, trong đó có sự can dự của các quốc gia và các tổ chức quốc tế, mới có thể điều hành và xử lý các phong trào ấy một cách hữu hiệu. Thực vậy, các cuộc di dân đặt câu hỏi cho tất cả mọi người, không những vì thực tại những hiện tượng ấy, nhưng còn vì những vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo mà chúng khơi lên, vì những thách đố bi thảm chúng đề ra cho cộng đồng quốc gia và quốc tế. Trong chương trình hoạt động quốc tế, thường có những cuộc tranh luận về sự thích hợp, về các phương pháp và quy luật để đương đầu với các hiện tượng di cư. Có những cơ quan và tổ chức trên bình diện quốc tế, quốc gia và địa phương đặt hoạt động và năng lực của mình để phục vụ những người đang tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách xuất cư. Tuy có những cố gắng quảng đại và đáng ca ngợi, nhưng vẫn cần có một hoạt động quyết liệt và hiệu năng hơn, sử dụng một hệ thống cộng tác hoàn vũ dựa trên sự bảo vệ nhân phẩm và đặc tính trung tâm của mỗi người. Như thế, cuộc chiến đấu chống nạn buôn người, một tội phạm ô nhục và gian ác, chống lại sự vi phạm các quyền căn bản, chống lại mọi hình thức bạo lực, đàn áp và biến thành nô lệ sẽ trở nên quyết liệt hơn. Nhưng sự cộng tác với nhau đòi phải có sự hỗ tương và hợp lực, sẵn sàng và tín nhiệm nhau, với ý thức rõ ràng không một nước nào một mình có thể đương đầu với những khó khăn liên quan tới hiện tượng này. Nó liên hệ tới tất cả các đại lục trong phong trào nhập cư và xuất cư. Đối lại sự hoàn cầu hóa hiện tượng di dân, cần phải có sự hoàn cầu hóa tình bác ái và cộng tác để làm cho điều kiện sống của người di dân xứng với con người hơn. Đồng thời, cần tăng cường những nỗ lực để kiến tạo những điều kiện thích hợp hầu bảo đảm việc giảm bớt, từ từ, những nguyên do thúc đẩy cả một dân tộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và hạn hán, nhiều khi nguyên do này gây ra những nguyên do khác. Ngoài tình liên đới với người di dân và tị nạn, cần có lòng can đảm và óc sáng tạo cần thiết để phát triển trên bình diện thế giới một trật tự kinh tế tài chánh công bằng và liêm chính hơn, cùng với sự gia tăng dấn thân xây dựng hòa bình, là điều kiện không thể thiếu được để có tiến bộ đích thực.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em di dân và tị nạn thân mến, anh chị em có một chỗ đứng đặc biệt trong con tim của giáo hội, và anh chị em hãy giúp giáo hội mở rộng chiều kích tâm hồn để biểu lộ tình mẫu tử của mình đối với toàn thể gia đình nhân loại. Anh chị em đừng đánh mất niềm tín thác và hy vọng của mình. Chúng ta hãy nghĩ đến thánh gia thất tị nạn bên Ai Cập, cũng như trong tâm hồn từ mẫu của Đức Chính Nữ Maria và trong con tim ân cần của Thánh Giuse, có bảo tồn niềm tín thác theo đó Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi. Cũng vậy ước gì anh chị em không bao giờ thiếu niềm tín thác ấy nơi Thiên Chúa. Tôi phó thác anh chị em cho sự bảo vệ của các ngài, và tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho tất cả. Vatican ngày 3 tháng 9 năm 2014. Francisco, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn 2015. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc đời của một chân phước người Hungary.
Ngày 23 tháng 3 năm 2003, trong một thánh lễ trọng thể, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong 5 vị tôi tớ Chúa lên hàng chân phước, trong số này có 3 nữ tu, 1 linh mục và 1 bác sĩ nhãn khoa người Hungary là công tước Ladislao Batthyány Stratman. Vị sau cùng này có một cuộc sống đức tin thật đáng khâm phục. Ladislao Batthyány Stratman sinh tại Dunakiliti, nằm tại lãnh thổ biên giới Áo và Hungary, ngày 28 tháng 10 năm 1870, trong một gia đình trưởng giả giàu sang. Cha của Ladislao là bá tước Joseph và mẹ là nữ bá tước Ludovica Batthyány. Tổng cộng gia đình Ladislao có tất cả 14 anh chị em, nhưng rồi vì những xung đột sau đó, ông bà Joseph và Ludovica chia tay nhau. Bá tước Joseph đã tái hôn sau đó với một nữ bá tước khác tên là Antonia Cornis theo nghi lễ Tin Lành Luther. Lúc ấy, Ladislao còn rất nhỏ tuổi nên đã mang nhiều hậu quả tiêu cực của biến cố này. Vài năm sau nữa, khi vừa mới 12 tuổi, Ladislao lại phải chứng kiến cái chết của mẹ là nữ bá tước Ludovica. Vì quá buồn bã sau khi hôn nhân tan vỡ, bà lâm trọng bệnh và qua đời, bỏ lại đàn con nhỏ. Gia đình Batiani Stratman sở hữu rất nhiều tài sản trong vùng đất có tên gọi là Burgenland, gần biên giới Hungary và Áo. Trong quá khứ, vùng đất này nhiều khi thay đổi, lúc thì thuộc Hungary, lúc thì nằm dưới quyền cai trị của Áo Quốc. Từ năm 1921, vùng này thuộc nước Áo. Sau khi mẹ qua đời, Ladislao đã phải sống một thời gian khó khăn với nhiều dao động và bối rối. Trước hết, cùng với người anh cả, Ladislao được gửi sang học nội trú tại một học viện do các cha dòng tên trông coi tại Viên, thủ đô nước Áo, 4 năm, rồi sau đó sang một học viện khác cũng vẫn thuộc dòng tên ở Kalocsa. Đây là một thành phố rất nổi tiếng nằm bên bờ sông Danube, trụ sở của Tòa Tổng Giám Mục từ thời Thánh Stefano, tức là từ các năm 970-1038, với một thư viện rất nổi tiếng đầy những tác phẩm cổ xưa vô giá. Thánh Stefano vốn là công tước thứ tư của người Magia sống trên đất Hungary lúc ấy, đã trở thành vị hoàng đế tông đồ đưa dân tộc này về với giáo hội công giáo. Nhưng với Ladislao, thành phố này không mang lại may mắn vì anh bị đuổi ra khỏi học viện và phải sang trường trung học Ungva để hoàn tất bậc trung học cấp 2. Rồi trong một thời gian dài, Ladislao cũng gặp nhiều đau khổ vì người anh cả qua đời lúc còn rất trẻ. Lúc ấy là năm 1890. Sau khi Ladislao đậu tú tài, ông bố định sẽ giao cho Ladislao nhiệm vụ quản lý các tài sản gia đình nên gửi anh đi học tại phân khoa kinh tế nông nghiệp tại thủ đô Viên. Nhưng chỉ học được 6 tháng, Ladislao bỏ trường, bỏ lớp, ghi tên vào binh chủng khinh kỵ Hungary, cũng thường được gọi là kỵ binh Hussar, đi lính 1 năm rồi mới trở lại trường đại học theo môn hóa học, rồi thiên văn học, rồi triết học. Đây cũng là thời gian Ladislao sống một mối tình có quá nhiều vấn đề. Mãi cho đến năm 25 tuổi, Ladislao mới nảy ra ý định theo đuổi ngành y khoa và tìm được con đường mình phải đi. Năm 1900, Ladislao tốt nghiệp bác sĩ và rồi theo cao học nhãn khoa. Cuộc sống của người thanh niên này bắt đầu chuyển chiều khi tốt nghiệp y khoa và nhất là sau khi thành hôn với nữ bá tước Maria Teresa Corret, một thiếu nữ xinh đẹp và nhất là rất ngoan đạo. Ladislao bắt đầu đào sâu lòng tin. Với một bầu khí đầm ấm hạnh phúc và sự hiện diện của 14 người con, hai ông bà chăm sóc dạy dỗ các con biết tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng tha nhân, yêu thương nhau, mỗi sáng cùng nhau đi lễ và mỗi chiều tối quây quần đọc kinh chung trong gia đình. Ngay từ năm 1901, tức một năm sau khi tốt nghiệp bác sĩ, ông Ladislao đã xây một bệnh viện ở Kopcheni, bắt đầu với 25 giường bệnh, nhưng chỉ ít lâu sau đó đã tăng lên 70 giường, chuyên tiếp đón người bệnh nghèo. Tất cả mọi chi phí điều trị thuốc men ăn ở đều do bác sĩ Ladislao đài thọ. Sau khi tốt nghiệp chuyên khoa nhãn khoa xong, danh tiếng bác sĩ và bệnh viện này nổi bật đến nỗi sở hóa xa thành phố đã phải mở riêng một chuyến tàu để chuyên chở bệnh nhân đến xin điều trị. Năm 1915, bác sĩ Ladislao thừa kế tài sản và chức vị ông Hoàng Stratman. Chức vị này đòi buộc ông phải cư ngụ trong một lâu đài lớn gọi là Dinh Batiani. Và thế là bệnh viện thứ hai ra đời ngay trong lâu đài Batiani với 25 giường bệnh hoàn toàn miễn phí. Các bệnh nhân trước khi từ giã bác sĩ đều được yêu cầu cùng đọc một kinh lạy cha để trả công cho bệnh viện mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, không phải là cuộc đời lúc nào cũng mang một màu hồng, nhưng cả trong những đau khổ, bác sĩ cũng đều sống trong lòng tin cậy mến sâu đậm. Ngay cả khi một người con trai vừa 20 tuổi qua đời vì xương ruột thừa cấp tính, bác sĩ cũng đặt mọi khổ đau dưới chân thập giá. Hay là khi khám phá ra bệnh ung thư bọng đái, Bác sĩ đã chịu mọi đau khổ với tinh thần Kitô cho đến khi qua đời ngày 22 tháng Giêng năm 1931 trong hương thơm thánh thiện. Hồ sơ Phong Chân Phước đã được khởi sự hồi năm 1944, và cho dù là thời chiến tranh, một số tài liệu bị thiêu hủy, nhưng số còn lại cũng quá đủ để hồ sơ được chuẩn nhận, và bác sĩ Ladislao Batiani Strappen được tôn Phong Chân Phước trong năm 2003, là năm đã được Hội đồng Giám mục Hungary chọn làm năm tôn vinh sự trung thành trong đời sống hôn nhân.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời than vãn, biện hộ và tâm tình của ông Dốt.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi ba người bạn của ông Job đã tìm cách trưng dẫn mọi lý lẽ để thuyết phục ông Job chấp nhận các khổ đau khốn khó như hậu quả các tội lỗi của ông Job thở than biện hộ và trình bày các tâm tình của mình. Chúng cũng gián tiếp là một lời cầu nguyện. Nhớ lại cuộc sống ngày xa xưa, ông nói, ai sẽ làm cho tôi được như những tháng năm thuở trước, như những ngày Thiên Chúa giữ gìn tôi, khi trên đầu tôi đèn người chiếu sáng, khi trong bóng đêm tôi bước đi theo ánh sáng của người, như những ngày mùa thu thịnh vượng, khi Thiên Chúa bảo vệ lều tôi ở, khi Đấng Toàn Năng còn ở với tôi và bên cạnh, các con trai tôi quây quần, khi tôi rửa chân trong sữa chua, khi đá tiết ra dầu cho tôi như suối, khi tôi đi ra cổng ở gần thành và đặt ghế ngồi tại công viên, vừa thấy tôi, các thanh niên lẩn trốn, các vị cao niên nhổm dậy đứng lên, các thủ lãnh ngừng nói và lấy tay che miệng, các vị lãnh đạo đều lặng lẽ làm thinh, lưỡi dính chặt với hàm, họ nghe tôi nói và chờ đợi, chăm chú theo dõi ý kiến của tôi. Tôi nói xong, không một ai cãi lại, lời tôi nói như giọt mưa thánh thót. Họ chờ đợi tôi như chờ đợi mưa rào, mở miệng ra như để đón mưa xuân. Họ chẳng dám tin, dù tôi có mỉm cười với họ, nét mặt tôi thay đổi thế nào, họ chẳng bỏ qua. Tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ, sống với họ như vua ở giữa ba quân, như người ủi an những kẻ ưu sầu. Quả thật, tai nào đã nghe cũng đều khen tôi có phúc, mắt nào đã thấy, thầy đều làm chứng cho tôi. Bởi vì tôi giải thoát người nghèo khổ kêu cầu và trẻ mồ côi không ai giúp đỡ. Tôi được người hấp hối chúc lành, tôi đem lại niềm vui cho lòng quá phụ. Tôi đã mặc lấy đức công chính như áo che thân, lấy lẽ công minh làm mũ đội đầu và áo khoác. Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt. Tôi là cha của người nghèo túng, tôi xử kiện cho người xa lạ. Tôi bẻ gãy răng kẻ bất công và giật mồi khỏi nanh vuốt nó. Bây giờ tôi tự nhủ, tôi sẽ chết trong tổ ấm của tôi và gia tăng tuổi thọ như chim bằng. Rễ của tôi lan ra tận nguồn nước, sương đêm đọng lại trên cành lá của tôi. Vinh quang của tôi luôn đổi mới, cung nỏ trong tay tôi sẽ tăng thêm sức mạnh. Nhưng so sánh với cơn khốn quẫn của cuộc sống hiện nay, ông Dốt than thở. Giờ đây, tôi bị những người ít tuổi hơn nhạo cười, cha ông họ từng bị tôi khinh rẻ và xếp vào hạng chó canh bầy vật. Cánh tay mạnh mẽ của họ làm gì được cho tôi, sinh lực của họ đã tan biến mất rồi. Kiệt lực vì túng thiếu và đói lả, họ phải gặm đất khô trong miền đất hoang tàn đổ nát. Họ hái rau lê trong bụi rậm, đào rễ kim tước làm bánh ăn. Họ bị đuổi ra khỏi cộng đoàn và bị đối xử như quân trộm cắp. Họ phải sống ở bên bờ khe, trong các hầm đất và hốc đá. Họ rống lên trong những bụi rậm, chen chúc nhau giữa các đám gai. Con cái kẻ ngu si đần độn cũng như con cái kẻ vô danh tiểu tốt bị đánh bật khỏi quê hương xứ sở. Giờ đây tôi thành cớ cho họ chê cười, nên đề tài cho họ đàm tiếu. Họ gớm ghiếc và lánh xa tôi, nhổ vào mặt tôi không chút ngần ngại. bởi vì Thiên Chúa nới lỏng dây cung của tôi, người làm tôi bị nhục, nên họ cũng chẳng coi tôi ra gì. Bên phải tôi một đám người nổi dậy, họ làm tôi trượt chân, còn mở đường cho bất hạnh ập tới. Họ phá hủy con đường tôi đi để tiêu diệt tôi, tiến đánh tôi không cần ai giúp đỡ. Họ ùa vào như đi qua một lỗ hổng lớn, băng mình qua đống đổ nát hoang tàn. Kinh hoàng lại ập xuống trên tôi, niềm hy vọng của tôi tiêu tan như gió thoảng. Ơn cứu thoát của tôi biến mất tựa mây bay. Và giờ đây, mạng sống tôi tàn lụi, những ngày khốn khổ vây bọc lấy tôi. Ban đêm xương cốt tôi đau như bị chọc thủng, các vết thương nhức nhối khôn nguôi. Người nắm lấy áo tôi thật chặt, siết vào tôi như cổ áo dài. Người quăng tôi vào đống bùn nhơ, khiến tôi trở nên như tro như bụi. Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Con trình diện Ngài, nhưng Ngài chẳng lưu tâm. Ngài đối xử với con tàn nhẫn, giương cánh tay mạnh mẽ đánh phạt con. Ngài nâng con lên, cho cưỡi mây đạp gió, làm con tan chảy trong giông tố bão bùng. Quả thật, con biết Ngài bắt con quay về cõi chết, về nhà hội ngộ của tất cả nhân sinh. Dù vậy, nào tôi đã chẳng giơ tay trợ giúp kẻ khốn cùng kêu cứu lúc lâm nguy. Nào tôi đã chẳng khóc người lầm than vất vả, chẳng động lòng thương kẻ túng nghèo. Tôi mong hạnh phúc, nhưng lại gặp bất hạnh, chờ ánh sáng lại gặp tối tăm. Ruột gan tôi sôi sục không ngừng, những ngày khốn quẫn ập xuống trên tôi. Tôi bước đi trong tăm tối không ánh mặt trời, giữa lòng đại hội, tôi đứng lên cầu cứu. Tôi trở thành anh em với chó rừng, nên bạn hữu với đà điểu. Da tôi đã sạm đen, xương cốt bị thiêu trong cơn sốt. Đàn tôi văng vẳng khúc nhạc sầu, sáo tôi dìu dặt cung ai oán. Tôi đã kết ước với đôi mắt của tôi là không nhìn ngắm một thiếu nữ nào. Từ cõi trời cao, Thiên Chúa gửi gì xuống làm sở hữu, từ chốn cửu trùng, đấng toàn năng ban gì làm gia nghiệp. Há chẳng phải tai họa cho đứa bất công và bất hạnh cho kẻ làm điều dữ. Đường tôi đi, lẽ nào người chẳng thấy? Chân tôi bước, người không đếm được sao? Giả như tôi đồng hành cùng gian dối, và chân tôi dồn bước với điêu ngoa, thì Thiên Chúa cứ cân tôi trên bàn cân chính xác, và người sẽ nhận thấy tôi toàn vẹn. Nếu chân tôi đi chệch đường, lòng chiều theo con mắt, và tay dính vết nhơ, thì cái tôi gieo, người khác sẽ hưởng, và các mầm non tôi trồng đều bị nhổ đi. Nếu tôi để lòng mê theo phụ nữ hay rình rập ngoài cửa nhà tha nhân, thì vợ tôi phải kéo cối xay cho người khác, và thân xác nàng bị người ta chiếm đoạt. Đó quả là một tội tày trời, tội ác đáng trừng phạt. Đó là ngọn lửa đốt tan âm phủ, thiêu rụi cả mùa màng của tôi. Giả như tôi chà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái đang tranh tụng với tôi, thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa trỗi dậy? Khi người cha hỏi, tôi đáp lại thế nào? Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ, không phải là đấng tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy. Phải chăng tôi từ chối ước vọng của người nghèo, làm cho mắt quá phụ mỏi mòn và trông ngóng? Phải chăng tôi ăn bánh một mình, không chia phần cho kẻ mồ côi? Từ thuở thanh xuân, tôi đã nuôi nó như một dưỡng phụ, và hướng dẫn nó ngay từ lúc tôi lọt lòng mẫu thân. Phải chăng tôi đã thấy một kẻ khốn cùng không áo mặc, thấy một người nghèo không mền đắp, mà họ lại không chúc lành cho tôi vì nhờ lông chiên của tôi mà được ấm? Phải chăng tôi đã giơ tay đánh trẻ mồ côi vì biết mình được nâng đỡ nơi cổng thành? Nếu thế thì đầu tôi phải lìa khỏi cổ, và cánh tay tôi phải đứt khỏi khuỷu tay. Bởi vì tai họa của Thiên Chúa làm tôi kinh hãi, tôi không thể đứng vững trước oai phong của người. Phải chăng tôi lấy vàng làm bảo đảm và nói với vàng ròng, ngươi là chốn an toàn của ta? Phải chăng tôi mừng vui vì có nhiều của cải, vì tài sản do tay tôi làm ra? Phải chăng tôi thấy ánh mặt trời rực rỡ và vầng trăng lộng lẫy huy hoàng, mà lặng lẽ để cho lòng tôi bị lôi cuốn và đưa tay lên miệng mà hôn? Nếu thế thì đó cũng là tội ác đáng trừng phạt, vì tôi dám chối bỏ Thiên Chúa, đấng ngự chốn trời cao. Phải chăng tôi mừng vui khi kẻ thù lâm nạn và hoan hỉ khi nó gặp tai ương? Không, tôi không để cho lưỡi tôi phạm tội, không lấy lời nguyền rủa mà phó mặc hồn nó cho tử thần. Phải chăng những người trong lều tôi đã chẳng nói, ai là người không được cho ăn thịt thỏa thuê? Người xa lạ không phải nghỉ đêm ở ngoài, tôi đã mở cửa đón mời lữ khách. Phải chăng tôi như hạng người che đậy tội ác của mình và giấu giếm tội mình trong dạ? Phải chăng vì sợ dư luận quần chúng, sợ bị các gia tộc khinh chê, mà tôi lặng thinh không dám ra khỏi cửa? Ôi phải chi có người nghe tiếng tôi, đây là lời cuối cùng tôi nói, xin đấng toàn năng trả lời cho tôi. Còn bản cáo trạng kẻ thù tôi đã viết, tôi sẽ mang trên vai và đội như vương miện. Tôi sẽ báo cho người những bước chân của tôi và tiến lại gần người như một thủ lãnh. Giả như đất của tôi kêu lên đòi báo oán và những luống đất cùng nhau khóc òa, giả như tôi đã ăn quỵt hoa màu ruộng đất lại làm cho chủ đất chút hơi thở cuối cùng, thì thay vì lúa mì, gai góc sẽ mọc lên, thay vì lúa mạch, cỏ dại sẽ nảy mầm. Đến đây hết lời của ông Job.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York. Tòa Thánh kêu gọi thực thi các hoạt động chống khủng bố trong sự tôn trọng các giới hạn luân lý và luật pháp, đồng thời tìm cách bài trừ tận gốc rễ nạn khủng bố. Amman. Ủy ban quốc tế hỗn hợp đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống, bày tỏ lo âu và liên đới với các tín hữu Kitô và các tôn giáo thiểu số bị bắt hại, trục xuất và giết hại tại Trung Đông. Aleppo. Một giám mục công giáo tại Aleppo, Syria, e ngại các cuộc oanh kích của Mỹ và vài nước Ả Rập ở Syria không đem lại hy vọng tích cực cho dân chúng, và các phương thế can thiệp từ bên ngoài như thế sẽ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.